cho cuộc đời đi xuống hay đi lên. Hết lòng tôi tin Chúa, đi lên và đi lên.
Chương trình phát thanh Tiếng Nói Quê Hương do chủ nhiệm Đặc Sang Hướng Đi phụ trách, phát thanh trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM lúc 7:30 đến 8:00 mỗi sáng thứ Bảy hàng tuần. Xin thân chào toàn thể quý đồng hương Việt Nam.
Vâng, xin chào toàn thể quý thính giả. Chúng tôi rất là vui được gặp lại quý vị trong chương trình Tiếng Nói Quê Hương. Và hôm nay tôi cũng rất là hân hạnh giới thiệu với quý vị và các bạn một người bạn trẻ là thầy Lê Minh Thảo. Xin chào thầy Lê Minh Thảo.
Dạ, xin kính chào quý vị khán thính giả và kính chào mục sư Nguyễn Văn Hoài.
Vâng, tôi mới có một cái tin vui mà muốn nghe chia sẻ với thầy Thảo đó. Đó là gần đây tôi có theo dõi một cái chương trình mà tôi áp dụng cho mình cũng như là học hỏi từ Facebook á. Thì có một Facebooker đã có một cái sưu tầm rất là hay, đó là những chuyện lạ đáng học từ Nhật Bản. Hôm nay tôi muốn chia sẻ với thầy Thảo để qua đó mình bắt đầu mình tìm ra những bài học tại sao và làm thế nào cho cái đời sống hiện thực của chúng ta. Trước hết là những chuyện đáng học từ Nhật Bản. Thứ nhất là trung thực, thành thực, không nói dối. Đó là một cái bài học mà mình cần phải học. Người Nhật, họ rất là tôn trọng sự thật và họ không có nhân cái cơ hội đó để mà làm cái điều gì dối trá. Chẳng hạn như là ở Nhật, bạn khó có cơ hội bắt taxi để đi một cái đường dài. Vì sao? Các bác tài sẽ tự chở bạn thẳng đến nhà ga điện ngầm kèm với lời hướng dẫn, hãy đi tàu điện ngầm cho rẻ. Sự trung thực của người Nhật in đậm nét những mini shop không người bán tại Osaka. Nhiều vùng ở Nhật không có nông dân, ban ngày họ vẫn đến công sở, ngoài giờ làm họ trồng trọt thêm. Sau khi thu hoạch, họ đóng gói sản phẩm, dán giá và để thùng tiền bên cạnh. Người mua cứ theo giá niêm yết mà tự bỏ tiền vào thùng. Cuối ngày trên đường đi làm về, họ ghé qua thùng tiền, mang tiền về nhà. Họ nhẹ nhàng và đơn giản. Các con đường mua sắm, các đại siêu thị ở Hokkaido, Sapporo hay Osaka cũng không có nơi nào bạn phải gửi giỏ túi sách. Quầy thanh toán cũng không đặt ngay cổng ra vào. Người Nhật tự hào khẳng định động từ ăn cắp vặt gần như đã biến mất trong từ điển. Nếu bạn đến Nhật, toàn bộ các cửa hàng sẽ tự động trừ thuế, giảm 5-10% khi bạn là người nước ngoài. Đó là cái ưu điểm của Nhật là sự trung thực. Trong một xã hội mà ai cũng trung thực như vậy thì rất là tốt, phải không? Điều thứ hai nữa là họ không có ồn ào. Suy nghĩ đến cái đặc điểm này, nguyên tắc không gây tiếng ồn được áp dụng triệt để tại Nhật. Tất cả đường cao tốc đều phải xây dựng hàng rào cách âm để nhà dân không bị ảnh hưởng bởi xe lưu thông trên đường. Osaka bỏ ra 18 tỷ USD để xây hẳn một hòn đảo nhân tạo để làm sân bay rộng hơn 500 hecta ngay trên biển. Lý do đơn giản chỉ vì người dân không chịu nổi tiếng ồn khi máy bay lên xuống. Tại các cửa hàng mua sắm, dù đang vào mùa khuyến khích, cũng không một cửa hàng nào được đặt máy phát ra tiếng. Tuyệt đối không được bật nhạc làm ồn sang cửa hàng bên cạnh. Muốn quảng cáo và thu hút khách, cách duy nhất là thuê một nhân viên dùng loa tai quảng cáo với từng khách, không có ồn ào. Này là thích hợp với mấy người lớn tuổi đó, không có thích hợp nào, mà chắc chắn là không áp dụng ở Trung Quốc hay ở Việt Nam được. Điểm thứ ba là nhân bản. Vì sao trên những cánh đồng ở Nhật luôn luôn có một cái gốc nguyên không thu hoạch? Không ai bảo ai những nông dân Nhật không bao giờ gặt hái toàn bộ nông sản mà họ luôn để 5-10% sản lượng cho các loài chim, loài thú trong tự nhiên. Đây là một hình ảnh rất là hay. Và thứ tư là bình đẳng. Mọi đứa trẻ đều được dạy về sự bình đẳng để không có tình trạng phân biệt giàu nghèo ngay từ nhỏ. Mọi trẻ em đều được khuyến khích đi bộ đến trường. Nếu nhà xa thì xe đưa đón của trường là một chọn lựa duy nhất. Các trường không chấp nhận cho phụ huynh đưa con đến trường bằng xe hơi. Việc mặc đồng phục vest đen từ người quét đường đến tất cả nhân viên quan chức cho thấy một nước Nhật không khoảng cách. Những ngày trước phủ trắng nước Nhật, từ trên cao nhìn xuống, những công dân Nhật như những chấm đen nhỏ di chuyển nhanh trên đường. Tất cả họ là một nước Nhật chung ý chí, chung tinh thần lao động. Văn hóa xếp hàng thấm đẫm vào nếp sinh hoạt hàng ngày của người Nhật, không có bất cứ sự ưu tiên. Không có gì ngạc nhiên nếu một ngày bạn thấy người xếp hàng ngay sau lưng mình chính là thủ tướng. Ở Nhật, nội trợ là một nghề. Hàng tháng, chính phủ tự trích lương của chồng đóng thuế cho vợ. Do đó, người phụ nữ ở nhà làm nội trợ nhưng vẫn được hưởng các chế độ y như người đi làm. Về già, vẫn hưởng đầy lương hưu. Độc đáo hơn nữa là nhiều công ty áp dụng chính sách lương của chồng sẽ vào thẳng tài khoản của vợ. Vai trò của người phụ nữ trong gia đình vì thế luôn được đề cao, tôn trọng. Đó là những cái đặc điểm về áp dụng sự bình đẳng đó. Và điểm thứ năm, tôn trọng quyền cá nhân. Bạn có quyền phản ứng lại chính quyền hoặc một việc nào đó thoải mái, bạn sẽ được bảo vệ và hướng dẫn bởi cảnh sát. Chị chắc chắn là có nhiều điểm nữa, nhưng mà đây là năm điều đã được nêu lên như là một cái chuyện lạ đáng học từ Nhật Bản. Bây giờ tôi hỏi thầy Thảo thấy có ngạc nhiên về năm điều mà vừa mới đọc đó hay không? Xin cho ý kiến để xem thử là mình học được cái gì từ ở đây và thử xem tại sao họ làm được mà mình không làm được, và bây giờ mình làm sao để có thể làm được.
Dạ, mục sư nêu lên đề tài này rất hay đó mục sư. Tôi thấy những điều người Nhật họ đang làm đó thật ra không lạ. Bởi vì từ cả ngàn năm trước Kinh Thánh đã nói về những điều này rồi. Nhưng mà mình thấy một điều lạ và một điều khâm phục người Nhật là họ đang làm được. Đó là một điều mà rất quý trọng mà chúng ta cần phải học hỏi, làm cách thích nào mà họ đã ứng dụng được những điều mà Kinh Thánh đã dạy từ 2-3 ngàn năm nay mà đến giờ này họ vẫn còn ứng dụng một cách hiệu quả. Đó là cái điểm hay đó mục sư. Và có lẽ là mình cũng cần nghe nhiều ý kiến từ thính giả xem, đóng góp xem làm thế nào mà người Nhật có thể giữ được những cái tinh hoa, những cái điều dạy dỗ từ Kinh Thánh như vậy.
Bây giờ mình đi từng cái ưu điểm hay là từng cái phần để mình xem thử là mình có thể áp dụng được hay không. Thứ nhất là trung thực. Người Nhật thì họ học được cái bài học trung thực. Chúng ta nên nghĩ đến cái vấn đề lời của Chúa dạy là phải nói thật, không có nói dối. Chúa Giêsu dạy rằng phải thì nói phải, không thì nói không. Còn ngoài ra là toàn là do ma quỷ nó xúi dục thôi. Nói thêm, nói bớt, nói hành, nói tỏi, nói dối. Tất cả những điều đó là từ ma quỷ mà ra. Cho nên trung thực là một cái đòi hỏi lớn mà Chúa dành cho những người muốn thờ Chúa, mà muốn phục vụ Chúa, mà muốn sống ở trên thế gian này. Tuy nhiên chữ cái trung thực mà Chúa dạy còn cao hơn nữa, đó là phải phát xuất từ cái lòng thành thật mà ra, chứ không phải là giả hình. Nhiều người ở bên ngoài thì rất là thật phải không, nhưng mà nó ở bên trong là không có thật, thì cuối cùng rồi cái việc đó nó cũng lộ ra mà thôi, bởi vì cái thật nó vẫn luôn luôn là sự thật. Cái thật mà chúng ta khen ngợi người Nhật ở đây đó là có thể áp dụng được nhiều nơi, nhưng mà con người không có khả năng để áp dụng, bởi vì từ bản chất con người đã có cái sự dối trá. Và để áp dụng cho xã hội đó, thì như ở bên Mỹ đây đó, thì trước tòa án đó, thì trước khi xét xử việc gì đó, thì họ có một cái áp dụng gọi là hữu thệ, có nghĩa là anh phải thề nói thật, là tell the truth, everything is true, nothing but true, nghĩa là chỉ nói thật mà thôi. Cho nên tôi thấy đây là điều rất là quan trọng cho gia đình, cho xã hội, cho mối quan hệ với người khác. Và nếu chúng ta áp dụng được cái sự trung thực á, thì đây là một cái điểm rất là quý. Và người Nhật đã áp dụng thêm ở một chỗ, đó là họ mua bán một cái thành thật. Thử xem khi đi vô chợ búa ở Việt Nam, hay là đi vào mấy cái nơi mà người ta đang buôn bán, thì thậm chí là tôi nghe nói như là ở những vịnh Hạ Long vậy đó, thử áp dụng được cái việc này hay không, khó quá phải không? Ở Mỹ thì cũng cũng khó áp dụng được nữa, cũng gì không, bởi vì càng ngày con người càng đông đúc thì vấn đề này áp dụng rất là khó. Tuy nhiên thì người Nhật họ làm được thì chúng ta cũng làm được thôi, tại sao không làm được? Thì chúng ta phải tập nói thật và không bao giờ nói dối. Và tất cả những cái nguyên tắc này á, thì được chú giải ở trong Kinh Thánh rồi. Thì Thảo có nhớ một câu Kinh Thánh nào chú giải là mình phải sống thành thật và không có được nói dối hay không?
Dạ, có lẽ là chúng ta đều biết cái điều răn của Chúa đó, mục sư. Trong 10 điều răn Chúa dành cho con người, Chúa dạy con người cách sống với Chúa như thế nào và với nhau như thế nào. Thì có một điều răn nói rằng ngươi chớ nói dối. Nói một câu rất đơn giản nhưng mà nó nói lên cái bản tính của con người chúng ta, rằng chúng ta đang nói dối. Và Chúa cho chúng ta điều răn, cho chúng ta luật pháp là để cảnh tỉnh chúng ta đừng vi phạm. Chứ thật ra con người chúng ta đang vi phạm rất nhiều. Ở nước Mỹ của chúng ta, tôi thấy ở những cái vùng thôn quê đó, mục sư, người ta thể hiện cái tính trung thực cũng rất là tốt. Cũng có nhiều cái gia đình nông dân họ để nông sản trước nhà, họ bán để niêm yết giá rồi để một cái thùng tiền, cũng không cần phải có người trông coi. Nhưng vấn đề tại sao là ở những vùng nông thôn của Mỹ thì lại làm được mà những vùng đô thị thì không làm được? Đó, cho nên cái sự trung thực là người Mỹ vẫn rất quý, nhưng vấn đề là ở nơi cái bản tính con người khi mà bộc lộ cái khuynh hướng để cho sự tự do và những ý tưởng của con người cai trị xã hội, thay vì để cho ý tưởng từ Kinh Thánh, từ lời của Chúa cai trị, thì mình thấy rõ ràng có một sự khác biệt đó, mục sư.
Và tôi thấy có một cái nguyên tắc mà mình phải ghi nhớ, bởi vì nó ảnh hưởng với nhau đó. Để nói thật á thì nó phải phát xuất từ tấm lòng. Chẳng hạn như Chúa nói là không có được tham lam, nó đi đôi với sự thành thật. Bởi vì Chúa nói là tham tiền là cội rễ của mọi điều ác. Tiền bạc không phải là ác, nhưng mà sự tham tiền là cội rễ của mọi điều ác. Chỉ vì cớ tham lam đó mà muốn lợi cho mình, không có coi người khác như tôn trọng hơn mình, cái gì cũng muốn nhận 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 mà không muốn ban cho, tất cả những điều đó nó tạo ra một cái hình ảnh là không có thành thật, giả dối. Và Kinh Thánh có nhắc đến cái điểm này, là ngay cả trong vấn đề tôn giáo cũng vậy. Chúa lên án về cái tội giả hình đó. Giả hình có nghĩa là không có thật thôi. Như là những người Pha-ri-si ngày xưa đó, bề ngoài thì họ rất là tốt, bề ngoài thì không có chê được hết, nhưng mà trong lòng thì không có tốt. Giống như cái mồ mả, ngoài thì tô vôi tô sáng cho nó đẹp, nhưng mà trong thì là xác chết. Vì vậy thì cái bài học về sự trung thực này đó là được Chúa dạy, và nó có cái nguyên tắc, và nếu chúng ta đi theo nguyên tắc của lời Chúa thì chúng ta giữ được. Tuy nhiên đối với người Nhật thì chúng ta đáng phải khen họ bởi vì họ đã cố gắng áp dụng cái nguyên tắc của lời Chúa và đây là một cái truyền thống rất là tốt của người Nhật. Nó phát xuất từ cái quyết định là bây giờ đi theo cái phong tục cũ của mình hay là đi theo cái văn hóa mới của Cơ Đốc giáo. Người Mỹ từ khi mà được tỉnh thức trước những cái chiến hạm của người Mỹ đến thăm nước Nhật đó, thì họ bắt đầu họ quyết định là theo Mỹ, không có theo cổ xưa như cũ nữa. Và chính vì vậy mà họ đã bắt đầu họ áp dụng những nguyên tắc mà những người lập quốc nước Mỹ đã tạo dựng. Và tôi thấy là người Mỹ họ cũng bây giờ lần lần xa xa lần với những cái nguyên tắc của ngày xưa đó. Cho nên nước Mỹ cũng đang đâm vào cái cảnh mà chúng ta cần phải tỉnh thức và cầu nguyện để cho họ quay trở lại với cái nền tảng thành thật, cái nền tảng mà Kinh Thánh đã dạy. Và nếu ai cũng có thể áp dụng được, đặc biệt là áp dụng được 10 điều răn của Chúa đó, thì tôi nghĩ rằng đây là một điều hết sức là quan trọng. Mỗi người Việt nếu cũng áp dụng 10 điều răn của Chúa, chúng ta sẽ có cơ hội để thảo luận về cái 10 điều răn của Chúa và làm sao để áp dụng đó. Riêng bản thân của tôi thì tôi cảm ơn Chúa là ngay từ nhỏ mình đã có biết được 10 điều răn của Chúa và mình áp dụng được. Ở trong đó có một điều là không có được nói dối. Đây là điều rất là khó khăn phải không? Nhưng mà khi mình nhớ, nếu mà mình có lỡ nói dối thì mình ăn năn, mà tự lương tâm của mình ăn năn rồi mình quyết định là sửa đổi lại. Cho nên cái nguyên tắc về trung thực rất là hay. Vì thời giờ có giới hạn, chúng ta sẽ thảo luận thêm một điểm nữa, đó là không có ồn ào. Thì Thảo thấy có thể áp dụng được hay không?
Dạ, điểm này rất hay mục sư. Mình giữ yên lặng và cho nhau, cái điều đó rất là quý. Và cái sự yên lặng nó từ trong lịch sử đó, một lịch sử văn minh con người đó, cái sự yên lặng nó mang đến sự văn minh đó mục sư. Thí dụ như ở bên châu Âu đi, có những giai đoạn mà lịch sử văn minh của châu Âu được hướng dẫn bởi những triết gia, bởi những nhà tu hành hay là những vị hiền triết, và khi trong tĩnh lặng đó người ta có được những suy nghĩ hay ho, sáng và minh mẫn để mà dẫn dắt cuộc sống cũng như dẫn dắt xã hội. Mình thử nghĩ nếu mà một xã hội mà lúc nào cũng ồn ào như cái chợ, hoặc là cứ tụ tập rồi ồn ào giống như những cái buổi cuối tuần của các sắc dân ở trên nước Mỹ, rồi nhậu nhẹt, rồi mở nhạc âm âm đùng đùng, thì làm sao mà suy nghĩ được ra những điều hay ho tích cực, phải không mục sư?
Hay quá. Tôi thấy người Mỹ họ cũng đang bắt đầu áp dụng, có lẽ bắt chước người Nhật á, là dọc theo cái xa lộ đó, người ta bắt đầu họ dựng những cái bức tường. Chúng ta để ý trên xung quanh chúng ta trên xa lộ nó có những cái bức tường. Bức tường không á là để che đậy hay là để ngăn bớt cái tiếng ồn. Rồi người ta làm phi trường cũng làm ở xa để tránh cái tiếng ồn. Thì đó là những cái dấu hiệu rất là tốt trong cái xã hội. Nhưng mà đó là xã hội lần lần văn minh tiến bộ. Còn con người thì nhất là ở Việt Nam thì tôi thấy rất là khó vì đất hẹp là một đông dân. Rồi làm sao mà giữ được cái vấn đề yên tĩnh. Thì yên tĩnh cũng là một trong những cái nguyên tắc rất là cần thiết cho cái đời sống của mình, bởi vì tiếng ồn nó có thể ổn hại đến sức khỏe của mình, nhưng mà tiếng ồn á nó cũng đánh mất mình nhiều cái thì giờ mà mình không có tĩnh tâm được, mình không có thì giờ để mà tĩnh lặng. Và chúng ta nên thấy đây là một nhu cầu rất lớn mà mình phải tập luyện. Ví dụ như người tu hành á là họ tập là không có nói nè, không có nghe tiếng ồn nè, rồi đi vào sa mạc nè, đi vào lên núi để mà tu luyện đó, là vì tránh cái tiếng ồn thôi. và họ có thì giờ để họ suy nghĩ nhiều hơn. Cho nên chúng ta cũng phải tập nha. Tôi cũng rất là thích, lớn tuổi rồi thì bây giờ không có thích ồn ào nhiều lắm, nhưng mà thích tĩnh lặng, áp dụng được thì rất là tốt. Thì chúng ta sẽ có nhiều cơ hội để bàn luận, nhất là tìm được những cái bài học mà các dân tộc khác đã áp dụng được. Ngay cả người Mỹ đây cũng có rất là nhiều điều học chúng ta nên học. Tuy nhiên thì tôi thấy là chúng ta cần phải học, quan trọng nhất là học về cái mối liên hệ của chúng ta đối với Đức Chúa Trời đó. Nhờ đó mà chúng ta có thể sống, được sống và có thể sống lâu dài với Chúa trong cái cõi vĩnh hằng. Trước hết là chúng ta phải tập sống với Chúa, sống thành thật. Thậm chí nếu có tội, cảm thấy Chúa nhắc nhở mình có tội thì mình phải ăn năn, xin Chúa tha tội. Rồi mình giữ lòng thành thật, là Chúa dạy phải giữ lòng thành thật, không bao giờ dối trá, không bao giờ nói dối. Chúng ta bắt chước Chúa, không có bắt chước ma quỷ. Những cái gì mà sáng thì chúng ta theo Chúa, những cái gì mà tối là ma quỷ chúng ta phải tránh xa. Cái gì thật chúng ta phải giữ, cái gì dối trá chúng ta phải tránh. Tất cả những điều đó là những cái phước hạnh, và nó là cái nền tảng để chúng ta được phước. Thì có hạn, chúng ta hôm nay thì tuần này chỉ dừng lại ở một vài điểm đó. Tôi hy vọng rằng những lần tới mình sẽ thảo luận nhiều hơn nữa, phải không? Nhất là đối với những cái gương của người Nhật ở đây, trong đó có cái gương về nhân bản, về bình đẳng, về tôn trọng quyền cá nhân, những cái giá trị mà rất là quý, chúng ta sẽ thảo luận vào tuần tới nha. Xin cảm ơn thầy Thảo, cảm ơn quý thính giả đã nghe chương trình phát thanh hôm nay, và nguyện Đức Chúa Trời ban phước lành trên hết thảy quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại.
Dạ, kính chào quý vị thính giả, kính chào mục sư Nguyễn Văn Huệ.
Ba mẹ ơi, Đức Chúa Trời trông như thế nào?
Con ơi, nhiều người nghĩ rằng Đức Chúa Trời giống như một cụ ông với râu tóc bạc phơ. Họ tin rằng Chúa có tai, mắt, miệng và thân thể có chân tay giống như con người. Rồi họ vẽ Ngài mặc áo choàng giống như những người cùng thời trong Kinh Thánh mặc. Vậy từ đâu mà họ có những ý tưởng đó? Họ lấy từ Kinh Thánh. Tiên tri Daniel từng nói, có đấng thượng cổ ngồi ở trên, áo Ngài trắng như tuyết, tóc trên đầu Ngài như lông chiên sạch, ngôi Ngài là những ngọn lửa. Sách Daniel đoạn 7. Nhưng hãy nhớ rằng, Đức Chúa Trời lớn hơn cả vũ trụ, và con không thể nhìn thấy Ngài, dù chỉ một lần. Kinh Thánh nói, vì các tầng trời còn chẳng chứa Ngài được thai. Sách Sử Ký Nhì, đoạn 2. Tiên tri Daniel thấy Chúa ngồi trên ngai trên thiên đàng, trong hình dạng giống như con người, nhưng Chúa vẫn hiện diện khắp vũ trụ. Điều này có nghĩa gì? Tức là Chúa có hình dáng giống như con người, và cùng lúc Chúa hiện hữu khắp mọi nơi ngoài thân thể đó. Con không thể làm được như Ngài. Con chỉ có một thân thể hiện diện ở một nơi. Nhưng Chúa có thể ở một nơi đặc biệt, như ngai của Ngài trên thiên đàng, mà vẫn hiện hữu ở khắp nơi. Đây là điều con người không làm được, nhưng Chúa lúc nào cũng làm được. Chúng ta không biết Chúa làm bằng cách nào, nhưng chúng ta biết lý do tại sao. Ngài làm vậy là để gần gũi chúng ta. Ngài biết con không thể nào cùng lúc mà nhìn xem khắp nơi. Và Ngài biết con dễ liên hệ với thân thể con người hơn. Vậy nên, Ngài ngồi trên ngai trên thiên đàng trong hình dáng con người. Chúa mang hình dáng con người, không có nghĩa Chúa có cùng kích cỡ với con. Chúa rất lớn. Môi-se từng cầu nguyện, con xin Chúa cho con xem sự vinh hiển của Ngài. Chúa đáp, ngươi chẳng thấy được mặt ta, vì không ai thấy được mặt ta mà còn sống. Sau đó, Chúa nói, có một chỗ gần ta, ngươi hãy đứng trên hòn đá. Khi sự vinh hiển ta đi ngang qua, ta sẽ để ngươi trong bọng đá, lấy tay ta che ngươi, hầu cho đến chừng nào ta đã đi qua rồi, ta sẽ rút tay lại, và ngươi thấy phía sau ta, nhưng ngươi không thấy mặt ta được. Sách Xuất Ai Cập ký đoạn 33. Chúa không mang một hình dạng nhất định đâu, con à.
Bạn chân chờ chi nữa, hãy cùng đi với tôi. Bạn chân chờ chi nữa.
Chương trình Tiếng Nói Quê Hương xin kính chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh kỳ tới.
Một cái chương trình mà tôi áp dụng cho mình cũng như là học hỏi từ Facebook á, thì có một Facebooker đã có một cái sưu tầm rất là hay, đó là những chuyện lạ đáng học từ Nhật Bản. Hôm nay tôi muốn chia sẻ với thầy Thảo để qua đó mình bắt đầu mình tìm ra những bài học tại sao và làm thế nào cho cái đời sống hiện thực của chúng ta. Trước hết là những chuyện đáng học từ Nhật Bản. Thứ nhất là trung thực, thành thực, không nói dối. Đó là một cái bài học mà mình cần phải học. Người Nhật, họ rất là tôn trọng sự thật và họ không có nhân cái cơ hội đó để mà làm cái điều gì dối trá. Chẳng hạn như là ở Nhật, bạn khó có cơ hội bắt taxi để đi một cái đường dài. Vì sao? Các bác tài sẽ tự chở bạn thẳng đến nhà ga điện ngầm kèm với lời hướng dẫn. Hãy đi tàu điện ngầm cho rẻ. Sự trung thực của người Nhật in đậm nét những mini shop không người bán tại Osaka. Nhiều vùng ở Nhật không có nông dân. Ban ngày họ vẫn đến công sở. Ngoài giờ làm họ trồng trọt thêm. Sau khi thu hoạch, họ đóng gói sản phẩm, dán giá và để thùng tiền bên cạnh. Người mua cứ theo giá niêm yết mà tự bỏ tiền vào thùng. Cuối ngày trên đường đi làm về, họ ghé qua thùng tiền, mang tiền về nhà. Họ nhẹ nhàng và đơn giản. Các con đường mua sắm, các đại siêu thị ở Hokkaido, Sapporo hay Osaka cũng không có nơi nào bạn phải gửi giỏ túi sách. Quầy thanh toán cũng không đặt ngay cổng ra vào. Người Nhật tự hào khẳng định động từ ăn cắp vặt gần như đã biến mất trong từ điển. Nếu bạn đến Nhật, toàn bộ các cửa hàng sẽ tự động trừ thuế, giảm 5-10% khi bạn là người nước ngoài. Đó là cái ưu điểm của Nhật là sự trung thực. Trong một xã hội mà ai cũng trung thực như vậy thì rất là tốt, phải không? Điều thứ hai nữa là họ không có ồn ào. Hãy suy nghĩ đến cái đặc điểm này. Nguyên tắc không gây tiếng ồn được áp dụng triệt để tại Nhật. Tất cả đường cao tốc đều phải xây dựng hàng rào cách âm để nhà dân không bị ảnh hưởng bởi xe lưu thông trên đường. Osaka bỏ ra 18 tỷ USD để xây hẳn một hòn đảo nhân tạo để làm sân bay rộng hơn 500 hecta ngay trên biển. Lý do đơn giản chỉ vì người dân không chịu nổi tiếng ồn khi máy bay lên xuống. Tại các cửa hàng mua sắm, dù đang vào mùa khuyến khích, cũng không một cửa hàng nào được đặt máy phát ra tiếng. Tuyệt đối không được bật nhạc làm ồn sang cửa hàng bên cạnh. Muốn quảng cáo và thu hút khách, cách duy nhất là thuê một nhân viên dùng loa tai quảng cáo với từng khách, không có ồn ào. Này là thích hợp với mấy người lớn tuổi đó, không có thích ồn ào. Mà chắc chắn là không áp dụng ở Trung Quốc hay ở Việt Nam được. Điểm thứ ba là nhân bản. Vì sao trên những cánh đồng ở Nhật luôn luôn có một cái gốc nguyên không thu hoạch? Không ai bảo ai, những nông dân Nhật không bao giờ gặt hái toàn bộ nông sản mà họ luôn để 5-10% sản lượng cho các loài chim, loài thú trong tự nhiên. Đây là một hình ảnh rất là hay. Và thứ tư là bình đẳng. Mọi đứa trẻ đều được dạy về sự bình đẳng để không có tình trạng phân biệt giàu nghèo ngay từ nhỏ. mọi trẻ em đều được khuyến khích đi bộ đến trường. Nếu nhà xa thì xe đưa đón của trường là một chọn lựa duy nhất. Các trường không chấp nhận cho phụ huynh đưa con đến trường bằng xe hơi. Việc mặc đồng phục vest đen từ người quét đường đến tất cả nhân viên quan chức cho thấy một nước Nhật không khoảng cách. Những ngày trước phủ trắng nước Nhật, từ trên cao nhìn xuống, những công dân Nhật như những chấm đen nhỏ di chuyển nhanh trên đường. Tất cả họ là một nước Nhật chung ý chí, chung tinh thần lao động. Văn hóa xếp hàng thấm đẫm vào nếp sinh hoạt hàng ngày của người Nhật. Không có bất cứ sự ưu tiên, không có gì ngạc nhiên nếu một ngày bạn thấy người xếp hàng ngay sau lưng mình chính là thủ tướng. Ở Nhật, nội trợ là một nghề. Hàng tháng, chính phủ tự trích lương của chồng đóng thuế cho vợ. Do đó, người phụ nữ ở nhà làm nội trợ nhưng vẫn được hưởng các chế độ y như người đi làm. Về già, vẫn hưởng đầy lương hưu. Độc đáo hơn nữa là nhiều công ty áp dụng chính sách lương của chồng sẽ vào thẳng tài khoản của vợ. Vai trò của người phụ nữ trong gia đình vì thế luôn được đề cao, tôn trọng. Đó là những cái đặc điểm về áp dụng sự bình đẳng đó. Và điểm thứ năm, tôn trọng quyền cá nhân. Bạn có quyền phản ứng lại chính quyền hoặc một việc nào đó thoải mái, bạn sẽ được bảo vệ và hướng dẫn bởi cảnh sát. Chị chắc chắn là có nhiều điểm nữa, nhưng mà đây là năm điều đã được nêu lên như là một cái chuyện lạ đáng học từ Nhật Bản. Bây giờ tôi hỏi thầy Thảo thấy có ngạc nhiên về năm điều mà vừa mới đọc đó hay không? Xin cho ý kiến để xem thử là mình học được cái gì từ ở đây và thử xem tại sao họ làm được mà mình không làm được, và bây giờ mình làm sao để có thể làm được.
Dạ, mục sư nêu lên đề tài này rất hay đó mục sư. Tôi thấy những điều người Nhật họ đang làm đó thật ra không lạ. Bởi vì từ cả ngàn năm trước Kinh Thánh đã nói về những điều này rồi. Nhưng mà mình thấy một điều lạ và một điều khâm phục người Nhật là họ đang làm được. Đó là một điều mà rất quý trọng mà chúng ta cần phải học hỏi, làm cách thích nào mà họ đã ứng dụng được những điều mà Kinh Thánh đã dạy từ 2-3 ngàn năm nay mà đến giờ này họ vẫn còn ứng dụng một cách hiệu quả. Đó là cái điểm hay đó mục sư. Và có lẽ là mình cũng cần nghe nhiều ý kiến từ thính giả xem, đóng góp xem làm thế nào mà người Nhật có thể giữ được những cái tinh hoa, những cái điều dạy dỗ từ Kinh Thánh như vậy.
Bây giờ mình đi từng cái ưu điểm hay là từng cái phần để mình xem thử là mình có thể áp dụng được hay không. Thứ nhất là trung thực. Người Nhật thì họ học được cái bài học trung thực. Chúng ta nên nghĩ đến cái vấn đề lời của Chúa dạy là phải nói thật, không có nói dối. Chúa Giêsu dạy rằng phải thì nói phải, không thì nói không. Còn ngoài ra là toàn là do ma quỷ nó xúi dục thôi. Nói thêm, nói bớt, nói hành, nói tỏi, nói dối. Tất cả những điều đó là từ ma quỷ mà ra. Cho nên trung thực là một cái đòi hỏi lớn mà Chúa dành cho những người muốn thờ Chúa, mà muốn phục vụ Chúa, mà muốn sống ở trên thế gian này. Tuy nhiên chữ cái trung thực mà Chúa dạy còn cao hơn nữa, đó là phải phát xuất từ cái lòng thành thật mà ra, chứ không phải là giả hình. Nhiều người ở bên ngoài thì rất là thật phải không, nhưng mà nó ở bên trong là không có thật, thì cuối cùng rồi cái việc đó nó cũng lộ ra mà thôi. Bởi vì cái thật nó vẫn luôn luôn là sự thật. Cái thật mà chúng ta khen ngợi người Nhật ở đây đó là có thể áp dụng được nhiều nơi, nhưng mà con người không có khả năng để áp dụng, bởi vì từ bản chất con người đã có cái sự dối trá. Và để áp dụng cho xã hội đó, thì như ở bên Mỹ đây đó, thì trước tòa án đó, thì trước khi xét xử việc gì đó, thì họ có một cái áp dụng gọi là hữu thệ. Có nghĩa là anh phải thề nói thật, là tell the truth, everything is true, nothing but true, nghĩa là chỉ nói thật mà thôi. Cho nên tôi thấy đây là điều rất là quan trọng cho gia đình, cho xã hội, cho mối quan hệ với người khác. Và nếu chúng ta áp dụng được cái sự trung thực thì đây là một cái điểm rất là quý. Và người Nhật đã áp dụng thêm ở một chỗ, đó là họ mua bán một cái thành thật. Thử xem khi đi vô chợ búa ở Việt Nam hay là đi vào mấy cái nơi mà người ta đang buôn bán, thì thậm chí là tôi nghe nói như là ở những vịnh Hạ Long vậy đó, thử áp dụng được cái việc này hay không, khó quá phải không? Ở Mỹ thì cũng khó áp dụng được nữa, không gì không, bởi vì càng ngày con người càng đông đúc thì vấn đề này áp dụng rất là khó. Tuy nhiên thì người Nhật họ làm được thì chúng ta cũng làm được thôi, tại sao không làm được? Thì chúng ta phải tập nói thật và không bao giờ nói dối, và tất cả những cái nguyên tắc này thì được Chúa dạy ở trong Kinh Thánh rồi. Thì Thảo có nhớ một câu Kinh Thánh nào Chúa dạy là mình phải sống thành thật và không có được nói dối hay không?
Dạ, có lẽ là chúng ta đều biết cái điều răn của Chúa đó mục sư. Trong 10 điều răn Chúa dành cho con người, Chúa dạy con người cách sống với Chúa như thế nào và với nhau như thế nào. Thì có một điều răn nói rằng ngươi chớ nói dối. Nói một câu rất đơn giản nhưng mà nó nói lên cái bản tính của con người chúng ta, rằng chúng ta đang nói dối. Và Chúa cho chúng ta điều răn, cho chúng ta luật pháp là để cảnh tỉnh chúng ta đừng vi phạm. Chứ thật ra con người chúng ta đang vi phạm rất nhiều. Ở nước Mỹ của chúng ta, tôi thấy ở những cái vùng thôn quê đó mục sư, người ta thể hiện cái tính trung thực cũng rất là tốt. Cũng có nhiều cái gia đình nông dân họ để nông sản trước nhà, họ bán để niêm yết giá rồi để một cái thùng tiền, cũng không cần phải có người trông coi. Nhưng vấn đề tại sao là ở những vùng nông thôn của Mỹ thì lại làm được mà những vùng đô thị thì không làm được? Đó, cho nên cái sự trung thực là người Mỹ vẫn rất quý, nhưng vấn đề là ở nơi cái bản tính con người khi mà bộc lộ cái khuynh hướng để cho sự tự do và những ý tưởng của con người cai trị xã hội, thay vì để cho ý tưởng từ Kinh Thánh, từ lời của Chúa cai trị, thì mình thấy rõ ràng có một sự khác biệt đó mục sư.
Tôi thấy có một cái nguyên tắc mà mình phải ghi nhớ, bởi vì nó ảnh hưởng với nhau đó. Để nói thật thì nó phải phát xuất từ tấm lòng. Giả hạn Chúa nói là không có được tham lam, nó đi đôi với sự thành thật. Bởi vì Chúa nói là tham tiền là cội rễ của mọi điều ác. Tiền bạc không phải là ác, nhưng mà sự tham tiền là cội rễ của mọi điều ác. Để chỉ vì cớ tham lam đó mà muốn lợi cho mình, không có coi người khác như tôn trọng hơn mình, cái gì cũng muốn nhận mà không muốn ban cho, tất cả những điều đó nó tạo ra một cái hình ảnh là không có thành thật, giả dối. Và Kinh Thánh có nhắc đến cái điểm này, là ngay cả trong vấn đề tôn giáo cũng vậy. Chúa lên án về cái tội giả hình. Giả hình có nghĩa là không có thật thôi. Như là những người Pharisee ngày xưa đó, bề ngoài thì họ rất là tốt, bề ngoài thì không có chê được hết, nhưng mà trong lòng thì không có tốt. Giống như cái mồ mả, ngoài thì tô vôi tô sáng cho nó đẹp, nhưng mà trong thì là xác chết. Vì vậy thì cái bài học về sự trung thực này đó là được Chúa dạy, và nó có cái nguyên tắc, và nếu chúng ta đi theo nguyên tắc của lời Chúa thì chúng ta giữ được. Tuy nhiên đối với người Nhật thì chúng ta đáng phải khen họ, bởi vì họ đã cố gắng áp dụng cái nguyên tắc của lời Chúa